Chào mừng quý vị đến với buổi đào sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét một chuyện rất quen thuộc. Tại sao các bạn tuổi Tin lại hay thức khuya, rồi sáng ra thì dậy không nổi? Nhiều người lớn thì hay bảo là do lười, thiếu kỷ luật này kia.
Vâng.
Nhưng mà cái nguồn tư liệu tổng hợp từ những điều thú vị trong com mà dựa trên nhiều nghiên cứu ấy thì lại cho thấy một cái nhìn rất khác. Nó là về sinh học cơ.
Đúng vậy ạ.
Nên là buổi hôm nay chúng ta sẽ cố gắng giải mã cái cơ chế đó, xem hậu quả thế nào và có lối thoát nào không. Ok, bắt đầu mổ xẻ nhé.
Thực ra thì việc mà mình đổ lỗi cho các em ấy, nó lại không đúng với khoa học lắm đâu. Cái chính ở đây là sự thay đổi rất tự nhiên của cái gọi là nhịp sinh học, cái đồng hồ trong người mình ấy.
À, đồng hồ sinh học.
Vâng, khi các em vào tuổi dậy thì nó thay đổi. Và nó không chỉ là cảm giác đâu, mà là thay đổi về sinh hóa hẳn hoi. Có một cái tình trạng cụ thể gọi là hội chứng trễ xa giấc ngủ, DSPS ạ.
DSPS.
Thì cái này nó không phải là các em cố tình đâu, mà là do đồng hồ sinh học nó bị đặt lùi lại. Có khi là 2 tiếng hoặc hơn đấy ạ.
Ồ, tức là cơ thể các em nó chạy theo một múi giờ khác với cả nhà luôn.
Vâng, có thể hình dung nôm na là như vậy. Nên nhiều khi bố mẹ thấy con mình khó bảo. Người ta ước tính là có khoảng 7-16% các bạn Tin bị ảnh hưởng. Mức độ thì khác nhau, thậm chí là nó còn liên quan cả đến di truyền nữa cơ. Ví dụ có cái đột biến gen CRI1.
Gen CRI1.
Vâng, nó làm đồng hồ sinh học chậm đi khoảng 2-2 tiếng rưỡi.
Ghê vậy.
Nhưng mà cái mấu chốt nhất ấy chính là melatonin, cái hormone mà làm mình buồn ngủ ấy.
À vâng, melatonin.
Ở tuổi Tin thì não lại tiết ra cái hormone này muộn hơn đáng kể, có thể là 1-3 tiếng so với hồi còn bé hơn.
1-3 tiếng, khá nhiều đấy chứ.
Vâng, khá là nhiều, cho nên là thay vì buồn ngủ lúc 8-9 giờ tối như trước
thì phải 10-11 giờ đêm, thậm chí khuya hơn mới bắt đầu ngáp ngáp.
Chính xác ạ, đó là cái động lực sinh học chính đấy ạ.
À, thế thì cái thay đổi sinh học mạnh thế này chắc chắn là nó đập vào lịch trình hàng ngày ghê lắm nhỉ? Nhất là cái giờ đi học buổi sáng.
Đấy, đấy chính là cái điểm va chạm lớn nhất. Cái đồng hồ sinh học thì nó muốn ngủ muộn, dậy muộn. Nhưng mà lịch học, nhất là ở Việt Nam mình ấy, nhiều trường bắt đầu sớm lắm, 5-6 giờ sáng đã phải dậy rồi.
Đúng rồi.
Thì nó buộc các em phải dậy khi mà cơ thể vẫn đang muốn ngủ. Nó tạo ra một cái gọi là nợ ngủ triền miên.
Nợ ngủ à? Jet lag xã hội. Nghe lạ mà cũng hình dung được.
Trong khi nhu cầu ngủ của các em thực ra là phải 8-10 tiếng một đêm cơ.
8-10 tiếng?
Vâng. Nhưng mà thực tế thì nhiều em ở Việt Nam chắc chỉ ngủ được 5-6 tiếng thôi.
Ui, 5-6 tiếng mà kéo dài thì đúng là đáng lo thật. Vậy thì hậu quả cụ thể của cái việc thiếu ngủ liên miên này là gì ạ? Chắc không chỉ là ngáp vặt đâu nhỉ?
Không đâu ạ. Hậu quả nó nghiêm trọng và nó lan ra nhiều mặt lắm. Thứ nhất là về thể chất nhá. Nguy cơ béo phì này, tiểu đường chip 2 này, rồi bệnh tim mạch, huyết áp cao.
Ừ.
Hệ miễn dịch cũng yếu đi, rồi các hormone tăng trưởng, hormone sinh dục cũng bị rối loạn. Thậm chí là tiêu hóa, thị lực cũng bị ảnh hưởng.
Trời, nhiều thế. Thế còn tinh thần với học hành thì sao? Có phải chỉ là điểm kém đi không? Nguy hiểm vậy.
Khả năng nhận thức thì chắc chắn là giảm. Khó tập trung này, trí nhớ kém này. Và nhất là cái chức năng điều hành của não bộ ấy.
Chức năng điều hành.
Vâng, tức là khả năng lên kế hoạch, giải quyết vấn đề, kiểm soát hành vi bốc đồng ấy. Nó cũng liên quan đến các hành vi liều lĩnh hay là lạm dụng chất kích thích như cà phê chẳng hạn.
Chắc là vậy.
Còn về học tập thì đúng là kết quả sẽ kém đi, hay nghỉ học, đi muộn rồi ngủ gật trong lớp. Và có một cái nữa rất quan trọng là về an toàn. Thiếu ngủ làm tăng vọt nguy cơ tai nạn giao thông. Lái xe khi buồn ngủ là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu của các bạn lái xe tuổi Tin ấy.
Thực sự là một bức tranh rất đáng báo động. Vậy thì lối ra ở đâu? Làm cách nào để giúp các em, giúp gia đình vượt qua cái giai đoạn lệch pha này đây?
Cái này cần phải tiếp cận từ nhiều phía. Ở cấp độ cá nhân và gia đình ấy, thì điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải thấu hiểu và kiên nhẫn đã. Đừng vội đổ lỗi.
Đúng rồi. Thấu hiểu là số một.
Sau đó thì thực hành tốt cái gọi là vệ sinh giấc ngủ. Tức là cố gắng duy trì lịch ngủ, thức đều đặn một chút. Kể cả cuối tuần ấy, thì cũng đừng chênh lệch quá 1-2 tiếng so với ngày thường.
À, cuối tuần cũng không nên ngủ bù quá đà.
Vâng. Rồi thì môi trường ngủ phải tốt. Tối, yên tĩnh, mát mẻ. Và một điểm cực kỳ quan trọng này. Hạn chế tối đa thiết bị điện tử trước giờ ngủ.
Điện thoại, máy tính bảng.
Đúng rồi ạ. Tốt nhất là để ngoài phòng ngủ luôn. Vì cái ánh sáng xanh từ màn hình nó ức chế melatonin kinh khủng lắm.
Gia đình và cá nhân. Nhưng mà nhà trường và xã hội thì sao? Có giải pháp nào nó hệ thống hơn không?
Có chứ ạ. Và cái giải pháp mà hiệu quả nhất đã được chứng minh rõ ràng ấy là lùi giờ học buổi sáng.
Lùi giờ học.
Vâng, các tổ chức y khoa uy tín trên thế giới như là Viện Nhi khoa Hoa Kỳ chẳng hạn, họ đều khuyến nghị là trường cấp 2, cấp 3 không nên bắt đầu trước 8 giờ 30 sáng.
8 giờ rưỡi sáng.
Đúng ạ. Bằng chứng rất rõ ràng rồi. Làm thế thì học sinh ngủ được nhiều hơn này, điểm số cải thiện, sức khỏe tâm thần tốt hơn và đặc biệt là nó làm giảm đáng kể tỷ lệ tai nạn giao thông ở thanh thiếu niên.
Ồ, hiệu quả vậy cơ.
Xem xét lại lịch học thêm, hoạt động ngoại khóa cho hợp lý. Rồi ở Việt Nam mình thì còn phải tính đến chuyện áp lực học thêm nữa.
Đúng rồi, học thêm quá nhiều.
Vâng, rồi cải thiện giao thông công cộng, xe buýt đưa đón học sinh, nó là cả một hệ thống đấy ạ.
Như vậy, mấu chốt là phải nhận ra rằng cái chuyện thức khuya của tuổi teen ấy, phần lớn là do sinh học nó thế, chứ không hẳn là do ý thức các em kém. Và cái việc thiếu ngủ kéo dài thì nó gây ra những hậu quả không hề nhỏ chút nào.
Hoàn toàn chính xác ạ. Giải pháp thì nó phải là sự kết hợp, nỗ lực từ mỗi gia đình trong việc điều chỉnh thói quen, cộng với những thay đổi từ hệ thống như là giờ học, như là giảm áp lực chung.
Vâng. Cuối cùng thì một câu hỏi mở để chúng ta cùng nghĩ thêm nhé. Ngoài chuyện điều chỉnh giờ giấc ra, thì liệu xã hội chúng ta có thể làm gì để nhìn nhận lại, để giảm bớt cái gánh nặng học tập nói chung không? Bởi vì dường như chính cái áp lực đó cũng đang âm thầm lấy đi giấc ngủ quý giá của các bạn trẻ.